Xin thưa đại chúng, ở đây có một câu hỏi thì có hoạt hay có lửa, có hoạt thì bốc từ trên xuống dưới, mình nói thôi. Ở đây có một câu hỏi như thế này. Cô ráng bỏ dấu này, tại cái câu hỏi này có bỏ dấu. Con muốn hỏi thầy là câu hiếu với tình, ý muốn nói giữa hiếu với tình đó. Má con cứ ghét những cô bạn gái con đem về tại họ không có ăn học. Nhưng cô bạn con đem về có ăn học mà tấm tình con khó thích. Má con đem về tại con biết ba má con thích. À, có nghĩa là ba mẹ có nhiều khi đem về tại ba mẹ thích. Xin thầy giảng cho con phải làm sao. Con thì chỉ tính về duyên và nợ thôi. Ở trong này nói rằng con muốn hỏi thầy là thiếu cái tình vì má con cứ ghét các cô bạn gái của con vì nói các cô bạn gái con không có ăn học. Câu này không? Có ăn chứ sao không ăn? Không ăn sao sống nổi? Tại coi ạ. Học thì chưa biết. Nhưng mà xin thưa như thế này. Hồi nãy các bạn có nói chúng ta phải đem bên mình một sợi dây cung để chúng ta biết uyển chuyển và mềm mỏng. Ngày xưa có một người đệ tử đi học đem về cho người thầy 5 cái bằng cấp, đủ thứ bằng cấp hết. Và cuối cùng nói với người thầy: thưa thầy, hôm nay con có đầy đủ bằng cấp rồi, thì theo ý thầy con cần phải học cái gì nữa? Thì người thầy nói: con phải học làm người. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả bằng cấp con học nó đều là học thức và kiến thức, chứ nó không. Khi mà con học cho nhiều và con biết nhân cách của một con người thì cái học này nó không có tác dụng gì cả. Cho nên những bậc làm cha mẹ, mình muốn con mình đám cưới có vợ hoặc có chồng có những người có ăn học. Nhưng xin thưa, ở trên đời có nhiều người học lực người ta kém, nhưng mà nhân cách thì không kém. Có nhiều đứa nó sang đây, có nhiều em sang đây nhưng mà nhờ có cái sự giáo dưỡng cho nên các em cũng lễ phép như vậy. Nhưng mà lỡ các em lỡ phép kiểu Mỹ thì chúng ta cũng phải chấp nhận, là vì nó gặp mình và nó còn xem hai bác. Bởi vì sao? Nó sống ở xứ Mỹ, nó có những cái phong tập của người Mỹ. Đừng có nói ai mình nè. Bây giờ là mình cái chữ Thanh Kiều mà nó nằm ở trong người mình, còn ai đụng tới mình là cho gì mình cũng Thanh Kiều, chứ mình cũng rất cảm ơn, phải không? Rồi đôi khi mình nói chuyện mình cũng ok. Giống như có một cô đó kể cái này, con bảo: má đã nói với con nhiều lần rồi, con không được nói tiếng Anh, cô ghét. Sao cơ gì sao? Vì cái chữ ok nó đi sâu ở trong cái tấm cái này rồi. Cho nên mình đầy đứa con mình cũng thật lắm. Má đã nói với con nhiều lần rồi, con không được nói tiếng Anh, cô ghét. Giống như bà vợ bà mới nói với con: con nè con, con đi ra làm sao con lấy cái gỗ ra cho má đụng gheo. Ông chồng cái bà này có cái chữ em g mà nói con không sao. Không đúng là ông trời, không đúng là ông lớn rồi. Thì xin thưa quý vị là mình phải tập mở lòng tiếp nhận. Nhưng mà nếu mà đuổi con cái của mình nó đến một lúc nào đó, bây giờ nó còn hỏi ý mình nè, nó còn dẫn về cho mình coi mặt nè, đó là nó nể mình, nó kính mình lắm đó. Chứ có nhiều khi nó tới cái lúc mà nó vỡ bờ rồi đó, nó làm ngang làm càng mình làm gì đó, thì lúc đó mình chỉ ngồi mình làm xong thì tay thì tay. Cho nên nó xin thưa với đại chúng, ông bà mình cũng thấy dạy. Ngày xưa có một bậc thầy sắp mất, thì người đệ tử nó nói: dạ thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy để lại cho chúng con một vài câu gọi là kim chỉ nam để chúng con hương theo đó. Người thầy mới chỉ mới nhăn nhăn ra và chỉ các người đệ tử: con thấy cái gì còn trong miệng ở thầy,
Thì người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, răng thầy rụng và lưỡi thầy còn. Nói đúng rồi, sở dĩ răng rụng là bởi vì răng nó cứng, lưỡi nó còn là bởi vì lưỡi nó mềm. Cũng y thế, cuộc đời này mà con sống cứng ngắc thì con sẽ gãy dễ dàng như răng. Con biết mềm mỏng quyện chuyện thì nó sẽ sống hoài với con cho đến ngày con. Phải không? Cho nên con nó có hiếu vì nó đang có tình, mà nó đem cái tình đó về nó trình diện với mình là nó có ý dụng cái hiếu. Nhưng nếu mình chỉ vì mình lợi dụng cái lòng hiếu của con, mình chỉ làm cho mình đúng cái ý mình, thì đôi khi á mình làm cho con nó mất đi, rồi mình lại trách con. Ở đây á, cái này thì chỉ có thể nói chung chung chứ không thể nói chi tiết được, bởi vì đèn nhà ai nấy sáng, mỗi người một hoàn cảnh. Có quà tôi không nói đây đúng hay đây sai, nhưng có quà nói hai bên phải gì, phải dung hòa. Bởi vì thế mà đạo Phật phải chứng hai thứ, thể bên này bình hoa thì bên này phải dĩa trái cây, còn không thì phải hai thứ, một cái chuông mỏ, hai bình hoa, hai cây đèn, mà thể là một mà phải để ngay giữa, tượng trưng cho trung đạo quân bình. Đó, nội cái bàn thờ thôi là đã dạy chúng ta phải sống như vậy rồi. Hai thì phải chung hai bên, có nghĩa là đời đạo phải song hành, thiếu tình phải đúng đôi. Mẹ, cha cũng phải hiểu cái điều đó. Con ở xứ này nó có thể giống như mình ngày xưa được, gọi giả bảo hơn, nhưng mà nó còn thương mình, nó quý mình như vậy thôi, mình cũng thôi. Xin thưa đại chúng, có quà đã từng chứng kiến những cái cảnh cưới dâu mà mẹ chồng không được, dù mẹ chồng ngay trong nhà mà năn nỉ cỡ nào cũng không ra, vợ chồng quy mà lại nhất định không ra. Đến khi hai vợ chồng buồn rụt, người mẹ rầy, người dâu phán lời cho ông trâu: mẹ đâu có cưới con đâu mà mẹ dạy con. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa đã từng chứng kiến nhiều cảnh lắm. Cho Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là mình sống ở đời, đôi khi người thầy ở xứ này không phải là một thầy kiểu Việt Nam nữa. Có thể mày tao với đệ tử, có thể bảo đệ tử phải làm cái này không? Bản thân Pháp Hòa bây giờ cũng phải có hiếu với đệ tử. Bởi vì Pháp Hòa giải thích cho chữ hiếu cho là quý vị hiểu cái chỗ này. Lâu nay mình hiểu hiếu là phải con cái đối với cha mẹ, nhưng cái chữ hiếu đó không có một phần. Bởi vì chữ hiếu nghĩa là thảo là tốt, thì không phải chỉ con với thảo với tốt với cha mẹ, mà đôi khi cha mẹ cũng phải thảo, phải hiếu, phải tốt. Bởi vì sao? Cuộc sống là cuộc sống phải bồi đắp, không thể một bên đắp, một bên bồi, một bên này mình chỉ có làm. Giống như hai vợ chồng, một người làm, một người phá đâu có được. Chồng bồi thì vợ phải đắp, bồi đắp mà. Thành thử ra không thể nào mà chồng làm mà vợ phá của, hay là vợ làm mà chồng phá của, không có được. Cái kiểu đó là hạnh phúc không bền lắm. Cha mẹ làm mà con phá cũng không. Cha mẹ làm các con phải giữ gìn, phải duy trì sản nghiệp. Thầy tổ mà kề những cái chùa, mình là đệ tử phải có bổn phận duy trì ngôi chùa. Những bậc thầy đi trước như là Hòa Thượng Chủ tịch Thượng Trí Hạ Chân, ngài là người khai sáng giáo hội Phật giáo chùa Hoàng Thành ở đây. Kế đến là Hòa Thượng Thượng Tước Hạ Thượng, rồi tiếp nối những vị ngày nay đến với thầy trẻ. Không thể vì cái gì chúng ta bỏ được, chúng ta phải trở về phải bồi đắp. Đó, cái đó là người xưa đã bồi, đã xây, thì chúng ta phải có bộ phận phải đắp, phải tô, tại vì lâu càng nó sạc, nó lỡ, chúng ta phải sửa, phải tu. Như vậy thì cha mẹ, con cháu phụ thầy. Nhiều khi á, quý vị biết vào đó là có một quý vị tử, nó không biết ăn đồ mỹ. Đặc biệt là chúng này sinh ở nước ngoài mà không biết ăn đồ mỹ, mà mỗi ngày có bà làm 10 phần ăn đi học cho các chú, 10 phần thì trong đó phải làm một phần đồ biệt cho các chú này, bánh mì cũng ăn. Cái gì mà có đột có tên bánh mì có đồ mỹ là ăn. Thành thử ra làm bánh mì nó hơi hơi chay là cái gì đó thì làm, nhưng mà phải xào cho chú này miếng cơm, nghĩa là xào cho nó muốn như vậy. Nhưng đó nói thầy làm chi cho nó cực, không phải đâu. Thời buổi này thầy phải có hướng với đệ tử. Thì hôm đó có bà đến nhà của một Phật tử, đang ngồi ăn cơm. Thì đứa con trai nó đi làm về, mẹ nó mới nói mẹ có nấu cho con cái món đó không, nó ăn cái món đó được. Bây giờ con muốn ăn cái gì, nó cũng ăn món đó. Bà liền đứng dậy mở tủ lạnh, xả đá và là ông chồng của thượng, nó tại sao phải chịu. Bà vợ bà mới nói, thời buổi này cha mẹ không có biết với con cái gì hết. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái món ăn đó là cái gì quý vị biết không? Nó là cái sinh nhân, nó là cái sợi dây thân cột của con. Vì khi người mẹ làm như vậy, nó sẽ thấy rằng đi khắp thế gian không có ai bằng mẹ. Ai mà chịu khó đứng dậy thì có cái món ăn cho mình đâu. Chỉ có mẹ mới làm được điều đó. Cho nên dù nó có đi vòng quả đất tròn, đi hết mỗi mòn cũng không ai trong con bằng mẹ. Cho nên rồi, nó sẽ quay trở về điều mẹ đã làm được điều đó. Con nó đi xa, mẹ ở nhà ngồi chờ cửa. Nó về nó nhẹ chờ con làm gì? Mình sẽ nói rằng con đi làm sao mà yên lòng. Bây giờ con về phải yên tâm đi ngủ. Làm sao đó, nó có đi xa, nó đi khuya, nó nhớ mẹ đang chờ nó sẽ về. Cái điều đó không phải là bày cho bài Phật tử của họ là thành công. Thay vì nó đi tới 3 giờ sáng, bây giờ đi tới 1 giờ nó về. Thôi quý vị ơi, ở xứ này mà mình đâu có cầu toàn được. Cuộc đời tương đối mà nó tương đối là quý rồi, có phải không? Nó có cầu toàn không nghĩ được. Giải nghĩa thắp hai cây nhang là gì? Hai là thương. Thương thưa là thường thường thắp nhang thì thắp ba cây, còn không thì là một, bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho nhan giới, nhan định, nhan tuệ. Tam vô lậu học gọi là giới định tuệ. Nhưng mà trong ba cái này chúng ta chỉ cần thắp một cũng được, bởi vì trong định có giới định, trong tuệ có giới định. Cái này Pháp Hòa đã giải thích đã nhiều lần ngày hôm qua, chúng ta nói thắp một cây cũng được, có nhiều chỗ mà để về thành. Lòng thành không phải nhiều cây hương, chí tâm một nén cũng được. Phải không? Nếu như trước vô chùa mà ai đã có thắp hương rồi, chúng ta biết làm sao chúng ta lại phần vợi tính chúng ta. Không phải thắp một cây hương Phật mới biết, đứng ngay giữa Phật mới hay. Phải không? Nhưng khi quý vị thắp hương, nhớ thắp trong ngay. Phải thắp hương là cắm hương chứ đừng có chọn hương. Cắm cây hương. Thưa Thầy, con là một Phật tử ở San Diego, con có một thỉnh một tượng Phật Bà Quan Âm về nhà thờ. Con chỉ đốt nhang cúng bái mỗi ngày, không biết con có phải đem tượng bà vào chùa cúng trước rồi mới đem về nhà cúng phải không? Dạ khỏi. Tại vì bà ngồi im rồi đừng đưa bà đi nữa. Bà không có thích vuông viền, too much work. Xin thưa đại chúng, cái chuyện mà mình đem tượng Phật vô chùa nhờ thầy chú nguyện đó, đó là niềm tin của mình. Mình mang vô chùa cho thầy chú nguyện và nhớ dùng cái chữ là chú nguyện nha, chứ không có dùng cái từ là khai quang điểm nhãn nha. Khai quang là mở cái ánh quang, điểm nhãn là mở mắt. Phật không khai quang điểm nhãn mình thôi, chứ mình là gì mà khai quang điểm nhãn Phật. Cho nên không có dùng cái từ khai quang điểm nhãn. Không, thỉnh một tượng Phật về, đem vô chùa nhờ thầy chú nguyện cho con thỉnh về con thờ. Nhưng nếu mà ở một vùng xa xôi không có thầy, không có chùa, thỉnh về lau cho sạch sẽ, để lên trên bàn thờ thắp hương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con lên gì đó thành tâm cung thỉnh tôn tượng Bồ Tát Quan Âm về để con an trí con thờ tại thương gia. Cầu Bồ Tát gia hộ cho con và cả nhà được khỏe mạnh an vui, tu hành theo hạnh của Bồ Tát và từ bi thương đời giúp người. Khấn vậy và khấn báo mà Phật rồi thì không có ông với bà, không có Phật ông mà cũng không có Phật bà, đó là một. Cái thứ hai cũng không có Phật đứng Phật cầu gì hết, thờ Phật nào cũng được hết. Đừng có sợ thờ Thích Ca mà niệm Di Đà, sợ Phật Thích Ca giận. Nhiều người hỏi vậy, cái nói con thờ Phật Thích Ca mà con niệm Phật Di Đà, cứ Phật Di Đà có buồn. Phật đâu có quẩn. Quý vị biết chữ quẩn không? Phật có rảnh. họ không có lãnh buồn mấy chuyện đó đâu. Rồi tự nhiên cái hứa ăn chay tháng không ăn cái bệnh cái đó, trời ơi, tôi hứa ăn chay tháng tôi không ăn, chắc Phật quẩn. Phật không có quẩn, Phật không có quẩn, mà đi quẩn được cái chuyện đó. Mà nếu quẩn kiểu đó thì đâu gọi là Phật. Phật có từ bi hiển sạch, làm gì mà có chuyện đi quẩn mình kiểu đó. Tại tình cờ ngẫu nhiên mình không bệnh thôi, đổ thừa Phật tổ chứ. Vậy thì giải thích được ha. Nếu đã lỡ thờ rồi á, không cần phương tới phương cuối. Nhưng mà cái quan trọng là thờ như thế này. Thờ là để được bàn, cho nên phải thêm chữ nó là phượng, như thờ phượng. Chữ phượng là gì? Phượng là phụng, phụng là cúng. Thờ phụng nghĩa là thờ phải cúng. Mà thì bây giờ cúng cái gì? Thông thường cúng hương, cúng hoa, phải không? Nhưng có cái cúng quan trọng hơn nữa là cúng cái tu, cúng cái hạnh. Nếu lỡ nhà không lập bàn thờ được thì để bức hình Phật lên, rồi mỗi ngày học cho cái hạnh của Phật. Mỗi khi buồn khổ nhìn Phật, lắng tâm và học tầm từ bi của Phật. Hoa là tượng trưng cho vô thường, sớm nở tối tàn. Hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Lập bàn thờ ở nhà là nhắc nhở mình lúc nào cũng phải nhớ đạo lý nhân quả mà sống. Thắp hai cái đèn hai bên là tượng trưng nhắc nhở mình rằng Phật sáng suốt tu hành giống vậy, mình cũng phải sáng suốt tu hành giống Phật là Phật thôi. Hai cái đèn. Để hai ly nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh trong sáng của chư Phật cũng giống như mình vậy. Thắp cây hương là tượng trưng cho hương giới hạnh. Cho nên cái bàn thờ là cả một giáo lý căn bản này nha. Bàn thờ là cả giáo lý căn bản trong cái phường đâu. Hoa nè, hoa là tượng trưng cho vô thường nè, hoa là tượng trưng cho cái đẹp nè. Cái đẹp đó, mình đến với nhau đẹp như hoa, tượng trưng cho vô thường. Vậy được rồi ha. Con đã quy y theo mẹ từ thời nhỏ với pháp danh là Diệu Hải, nhưng con không hiểu ý nghĩa như thế nào. Bạch thầy cho con được hiểu nghĩa đó như thế nào. Diệu là vi diệu, hải là biển. Không, biển vi diệu là biển Phật Pháp. Biển vi diệu là biển từ vi, người mà sống mà biết ứng dụng một cách linh động, vi diệu. Hoàn cảnh nào cũng có thể dùng được đó. Chẳng hạn như cái ly nè. Ly này vi diệu lắm à. Giờ mình để vào đây kêu ly nước hoặc lát không hết chén ăn canh rồi lấy này đựng cũng được. Vi diệu lắm. Mà lỡ lúc nào mà có nhiều chỗ ta không có lương hương, ta xúc ly gạo cho ta làm lương hương. Nhiều chỗ đó. Ở cái chỗ là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên bất biến là vậy. Kính thưa thầy, con từ xưa lúc thức dậy buổi sáng con lễ Phật xong con đọc chú đại bi 7 biến. Sau đó con đọc kinh A Di Đà, rồi sau đó con mới niệm Phật 1 tiếng. 1 tiếng là 1 tiếng đồng hồ đó. Và hàng ngày con đều thực hành như vậy. Nhưng có vài cô bạn của con nói con làm như vậy là tu tạp. Con xin thầy quan hỷ dạy cho con. Ủa tu tạp là tu sao? Xin thưa, ở mặt hình thức á, hành trì đang có tạp. Bởi vì quý vị nhớ là mỗi ngày cơ thể chúng ta cần ăn để sống, tâm hồn chúng ta cần phải tu để tịnh. Mỗi ngày mà chỉ có ăn mà không tu là mệt lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thức ăn là nuôi thân, mà tu là nuôi tâm. Mà tâm mà không được nuôi dưỡng thì tâm sẽ xa khéo mòn buồn khổ và ảnh hưởng tới thân. Cho nên đạo Phật cần tu thân, tu tâm. Nhưng mà nếu mà nói tạp đó, có thể là cái vị đạo hữu đó nghĩ rằng á, chị làm vậy chỉ hình thức thôi, chị ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày vậy mà coi như chị có đúng đó. Cái đó thì cũng có thể là coi như mình làm những cái hành giờ nhất như vậy, chúng ta hàng ngày mình không có ứng dụng gì hết thì cũng không có được. Cho nên nhưng mà quý vị nhớ đây là những hình thức để đưa mình vào nhé, đây là những cái mà để làm cho mình tỉnh cái tâm. Cho nên thì chú đại bi tụng kinh Di Đà rồi ngồi niệm Phật đó là giờ phút đó là lắng ba nghiệp đó, tu thân, tu khẩu, tu ý đó. Hai vị miệng nói tùm lum và tụng kinh Phật, hai vị ý nghĩ tùm lum và duyên theo ý kinh Phật, hai vị thân cử động thì bây giờ ngồi yên tụng kinh Phật. Cho nên giờ tụng kinh là tu, tu thân, tu miệng, tu ý. chuyển ba cái nghiệp xấu thành ba cái nghiệp lành, tất cả phiền não do ba nghiệp này mà sanh, tất cả phước báo từ ba nghiệp này mà có. Cho nên đừng có coi thường, không có tạo tâm, mà bà tạo hay không mình biết. Ta nói mình tạo mình không tạo, không? Mà mình nghe xong mình hoang mang là thật là mình tạo. Đó là tại vì mình nghe mình có nhập định, lâu nay mình tụng chỉ có yên không? Mình tụng đại bi, mình tụng đi nào, Phật tâm mình có yên không? Đó, cho nên tôi còn không khỏe một cái phòng, bắt ba thầy trò đứng trong phòng đó. Mà trước khi đi dặn nghe, thầy đừng bước ra khỏi phòng nghe, thầy bước ra khỏi phòng này là chiếu tin đó bác. Cái ý đó là gì? Mỗi con người chúng ta có một cái phòng. Cái phòng đó là gì? Giới, định, tuệ. Cái vòng đó là gì? Là thanh tri thanh ngay đó. Mà bước ra khỏi cái vòng đó là ma đó. Lâu rồi ma gì? Ma phiền. Vậy trả lời được câu này. Thưa thầy, khi mình nằm chiếc bao thấy rất nhiều rùa lớn thì sao hả thầy? Trời đất ơi, em thầy tu chứ em đâu có thầy bàn. Rùa là gì? Rùa là quý. Quý là hước. Rùa lớn là phải đại đạo, cho nên phải tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Rùa lớn là quy hướng về cái đại đạo. Mà con rùa là tượng trưng cho sống giai. Có phải không? Rùa là tượng trưng cho sống giai. Mình phải quy hướng về cái đại đạo, cho nên ngày nào cũng tụng nó tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát tâm vô. Rồi vậy được rồi. Mệt không? Quay mò. Xin thầy giải thích cho con rõ sự phân biệt giữa chùa, tịnh xá, thiền viện, tự viện, tu viện. Cái chữ chùa đó là nó dịch từ chữ tự. Ngày xưa đó, chữ tự đó bên Trung Hoa đó là người ta dùng để tiếp các sứ thần ở các nước Trung Hoa để chuẩn bị vào trong cung gặp vua. Rồi sau này các cái chỗ đó để cho các thầy tu ở. Sự nghiệp dịch là chùa. Chữ tự viện chùa này á, hay là chữ tu viện tự viện á, nó đi ra từ chữ vihara, như nãy bác bà nói vậy đó. Vihara người Trung Hoa dịch là già lang. Vihara còn có gọi là sangharama. Sangha là tăng, rama là cái chỗ, sangharama là cái chỗ để cho các chư tăng ở, cho nên gọi là tăng xá. Nhưng mà những người ở đó an tịnh chứ là tịnh gì? Tịnh xứ. Xá là cái nhà, tịnh là cái chỗ yên sạch, cho nên gọi là tịnh xá. Nhưng mà đúng ra phải gọi là tinh xá, không phải là tịnh xá. Tinh xá là tinh khiết. Xá là cái nhà, cái nhà này ở tinh khiết chứ là tinh xá. Bây giờ mình nói chạy là thành tịnh xá, nhưng mà đúng ra phải gọi là tinh xá. Còn tu viện là gì? Tu viện là cái viện chuyên tu. Đúng nghĩa đó là cái tu viện là không là Phật sự, chỉ để tu thôi. Những người nào muốn tu, muốn thực tập thì vô trong cái tu viện tu. Còn Phật sự là phụ. Nhưng có vài nơi vì hoàn cảnh phải đáp ứng được cho quần chúng tín đồ, cho nên tu viện nhưng còn phải làm những công tác Phật sự. Chẳng hạn như đám thì đám tang, đám cúng và đi quần đó là tu sĩ. Còn tu viện đúng nghĩa là gì tu. Cho nên vì vậy có nhiều nơi người ta ráp hai chữ lại, tự viện. Tự là chùa, viện là tu. Như vậy cái chỗ đó vừa tu mà vừa làm Phật sự, cho nên là tự viện.
về chưa?
Vừa là chùa có thể cúng bái lúc trong tang chiếu gì đó, nhưng mà cũng vừa là cái chỗ để người ta tu, nhưng mà là tự thì không, còn chùa cái chữ tự đó, tự là chùa. Chùa tinh xá, thiền viện, tu viện, tự viện, nó cũng có cái ý đó thôi. Cho nên cái chữ già lam á là gì? Già lam là đất. Ví dụ như cái bài nghệ mà quét quét đất mà cái này tôi phải làm cần tảo già lam địa, thời thời ước huệ sanh, tuy vô tân khắc chí, diệt hữu thánh nhân hành, xuyên quét đất chùa an, mỗi giờ sanh phước tuệ, tuy không khách khứa đến cũng có thánh nhân qua. Cho bây giờ Việt Nam ta có cái chùa mà chúng ta thường gọi là chùa Già Lam đó. Mình nói vậy thôi chứ tại thôi nó quen thôi chứ mình nói trùng đó. Chùa đó tên, cái chùa đó đúng tên là Quảng Hương Già Lam. Thì nếu mà dịch ra tiếng Việt là chùa Quảng Hương, chứ không phải chùa Già Lam. Thì Già Lam đó là chùa thôi, cho nên mình gọi là chùa Già Lam mà mình nói là nó quen thôi. Chứ rồi nếu mà dịch là chùa chùa à, nếu mà nói là Quảng Hương Già Lam thì là chùa Quảng Hương, chứ không phải là chùa Già Lam. Nhưng tại mình nói cho nó quen cùng cái câu nói mình thôi. Dạ, tôi là xin tạm giải thích của bạn. Kính thưa Thầy, nếu một người không tin Phật, chỉ thờ cúng ông bà, vậy nếu khi chết mình có mời Thầy đến tụng, khi đưa đám tang, nếu mình làm thủ tục Phật giáo thì có ảnh hưởng gì đến vong linh không? Nếu họ không tin thì tụng niệm có giúp ích gì cho họ không? Dạ thưa, thì họ theo đạo ông bà, thì khi họ mất cũng trở thành ông bà rồi, thành thử mình có cúng ông bà cũng đáng sao? Có phải không? Vì khi mất khi còn sống là theo đạo ông bà, mà ai trong chúng ta không là ông là bà, thì khi mà chết thì trở thành ông bà thì phải cúng ông bà là phải thôi chứ gì đâu, không được. Thực thật ra đó, mình nói là đạo ông bà là nói thôi chứ ông bà là đạo Phật chứ gì đâu. Ông bà, đạo ông bà đâu phải là không phải đạo Phật. Bởi vì quý vị nhớ đó, thiếu đạo là Phật đạo, thiếu tâm là Phật tâm, thiếu hạnh là Phật hạnh. Ngày nào mình còn tưởng nhớ ông bà thì mình là đạo Phật chứ gì đâu. Cho nên có người ta hay nói tôi không có thờ Phật, tôi chỉ thờ ông bà, chứ chưa đạo ông bà, không có cái đạo nào chưa đạo ông bà. Tự mình đặt ra cái tên đạo ông bà thôi. Ví dụ như giờ chùa đã không thờ ai, thờ ông thầy chưa đạo ông chùa nữa. Đạo ông bà là do mình đặt, chứ thật đó không có cái đạo ông bà. Nhưng mà bởi vì cái dân tộc Việt Nam ta luôn luôn hướng về ông bà, tổ tiên, cha mẹ, và chư tổ cũng hướng dẫn chúng ta khỏi cần thờ Phật cũng không sao, nhưng trong nhà phải có bàn thờ ông bà. Bởi vì ông bà là cái người đã tạo tác cho ta nên cái thân này dư dụng, cho nên chúng ta phải thờ kính ông bà. Mà một cái thờ kính ông bà tức là thờ Phật, một cái hiếu kính ông bà tức là kính Phật. Cho nên không có phải là được đâu. Cho nên người đó có mất được mời cái tụng kinh chẳng sao, tại vì không phải tụng cái gì đâu, những cái lời tụng tập nguyên nhắc không đó. Con người trong khi mà hốt hoảng, trong khi mà đang chặt chờ mình đang hốt hoảng mình không biết đi đâu, thì nhờ quý thầy tới, nhờ ban hộ niệm tới, đọc lên những cái lời thống thiết nhắc nhở để cho người đó thấy đường. Chẳng hạn có bài nói ví dụ gì, có một người đó chưa hề bao giờ đi chùa biết gì, nhưng mà bây giờ mình lại mình họ mình nói với họ câu này họ hiểu không? Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê đi trong biết chi bao, mau tỉnh dậy chẳng phân hào trong vẻ gì. Hiểu không? Cứ nấu trong nước Phật đó, hiểu không? Cuộc trần thế tấn tuồn não mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ga gì, mùi phú quý gần mấy tan rồi điện, giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời, cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám vô phần đã thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đó mai không bền chắc. Nào nỗi bệnh nỗi già hướng khắc, nào chồng con ràng buộc thế nhân. Có mấy ai xả dụng tương tùy, nỗi tâm mạng tầm câu tương lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng thế, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày xanh thoáng là bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một thắng. Có nói gì cao siêu đâu, bảo hiểu. Cho nên dù đạo gì đi nữa mà nghe câu đó thì cũng hiểu không? Mà hiểu rồi thì phát tâm vô cùng. À, như thế thì hiểu rằng sống thì chúng ta có nhà, có cửa, có vợ, có con, có đủ thứ. Chết rồi buông hết tất cả, chấp nhận buông hết tất cả đi, để rồi chúng ta đi trên cái con đường mà chúng ta đang đi. Mà chấp nhận buông được cái này, xả được cái này thì thấy được cái tương lai. Cho nên không phải đạo ông bà là ông tổ chức. Đạo gì đạo mà không có ông bà thì trở thành là không có đạo gì. Bởi vì muốn thành Phật đạo trước hết phải tu nhân đạo. Mà nhân đạo không có thì làm sao có thiên, có tiên, có Phật đạo được. Cho nên muốn có Phật đạo, thiên đạo, tiên đạo, thánh đạo thì đầu tiên phải có nhân đạo. Kính bạch thầy, con Phật tử tâm tịnh an, xin thầy quan hỷ giải ngư cho con rõ là hàng ngày con cầu nguyện cho chị con mau khỏi bệnh. Có một vị cư sĩ cao đài nói không nên cầu mau khỏi bệnh, nên cầu mau đi. Con không quan hỷ. Cái này đúng là cái con mà cực lạc, cực khổ, song song hai đường, cực hết kiếp dâm đường. Một bên cầu yên, bên cầu ẩm. Thôi bây giờ phải làm cho thầy trụ trì này. Cực lạc, cực khổ, song song hai đường, cực hết trong con dâm luôn. Bởi này cái câu này nó dâm vô đây nè. Phải không? Nghĩa là một bên cầu cho yên, bên cầu cho ở. Xin thưa như thế này, cầu khỏi hay là cầu yên cũng được. Cầu có khỏi mà nghiệp nó tới, số nó hết thì khỏi được đâu. Cầu có ở, cầu có đi mà cái nghiệp được nó chưa hết thì có đi được đâu. Cho nên người ta mới nói đó, Diêm Vương đã định căn ba chết, chẳng để cho ai đáo tới mùa năm căn. Nghĩa là đã tới căn ba có đi được tới năm căn đâu mà ở đó. Thì điều này Đức Phật có nói trong kinh này. Đức Phật có nói như thế này, ví như một người đem cục đá liệm xuống nước, hầu trên này cầu cục đá hậu, đá hậu không được. Người khác đem một chén dầu, đổ dầu xuống nước, hầu cầu cho dầu chìm, chìm chắc cũng như thế. Nghiệp quả sở kiên thành an tàu, nghiệp nó đã đến rồi, đố ai mà đảo khẩu chỗ nào. Không phải cầu mà hết, không phải muốn mà đảo. Nhưng cái điều mà chúng ta cầu để làm gì? Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiều mến chuyện tình thế giới. Cầu để cầu cho thần thức nhẹ nhàng, tinh như thiền định họ bàn, họ xưa. Cái đó đúng nghĩa của cầu. Không phải cầu cho dù là sống khỏi bệnh. Nếu duyên đã đến, nghiệp đã hết, thì xin cho người đó đi trong nhẹ nhàng, thanh thản. Thanh thản nhẹ nhàng bằng cách nào? Bằng cách người đọc hiểu đạo, chấp nhận buông bỏ, nhờ lời kinh chiến kể, tâm thức bình an tự tiên cho mình. Cầu là cầu cái đó, chứ phải cầu để đi là nghiệp đã đến rồi, ai dạy cho mình. Quý vị thấy được chưa? Cho nên á, mình cầu cho khỏi cũng thí dụ như bây giờ mình đến cầu an, gọi tên vô bệnh nhà cầu ứng. Đó là cái tâm của người nhà đối với người bệnh. Và mỗi người gửi một năng lượng bình an đến cho cái người bệnh có kết quả. Nhưng mà với điều kiện đó, là cầu cho cái người này an cái tâm. Khi tâm an thì thân khỏe, và khỏe được một tạm một lúc nào đó. Khi nghiệp, khi mà cái thân này không còn nữa, thì người này sẽ đi trong tỉnh lặng, trong bình an. Chúng ta thường gọi lâm mạng chung thân. quý vị thường nghe câu đó không? Lâm mạng có nghĩa là cái mạng của chúng ta nó lâm, nó bị chết, nguy kịch, cái chỗ giờ cuối cùng chúng ta là lâm. Khi chúng ta thở ra, chúng ta không còn thở vào được nữa, dứt không còn tiếp tục sự sống là chung thở. Giờ phút đó chấm dứt, the end. Hai cái chữ lâm mạng sinh thời là gì đó? Cái thân người đó nằm trên giường đó, thôi hốt, đó là lâm mạng. Nhưng mà chưa chín thời, đến khi nào người đó thở ra và không còn thở vào được nữa, chừng đó mà chung thời. Cho nên mình mới nguyện đó, nguyện cho con lâm mạng chung thời. Câu gì nữa? Thị tính phân minh. Thị là thấy, tính là nghe, phân minh là rõ ràng, không có sai lỡ. Cái nào sáng thì phải theo, cái nào mê lầm thì phải bỏ. Thị tính phân diễn cũng Di Đà mặt gặp Phật, cùng các Bồ Tát tay cầm đại quang đến tiếp dẫn Phật. Đó, mình muốn là đúng cái đó. Thôi hết giờ. Quý vị mệt chưa? Thôi bây giờ mệt không mệt gì cũng giải tán cho thấy lên rồi. Thôi bây giờ Phật có quà cũng xin đại chúng vài phút. Thì hôm nay là ngày lễ của cha, thì con bà xin hát một câu vọng cổ. Bài này có tên là Ấm Áp Tình Cha.
Công cha như núi Thái Sơn, núi dù cao mấy sao sánh bằng tình cha. Làm sao con quên được những bữa con dội già như chưa hè nắng nắng. Bên ngọn lửa đun nồi con vừa chín tới, cha bới cho con bằng bàn tay thô ráp chai sân. Cha thanh thoát rơi trên tâm con đạm bạc thanh tần.
Ăn đi con, mấy chú cá rô hạt bí, chút xíu nữa cha nướng con cua đồng, con giết càng tử cho con. Con dạy khờ cứ dòi dính những món ngon, nào hay đâu cha đang già, con trắng dơ cá kho nhiều muối mặn.
Giọt mồ hôi nào rơi xuống để bây giờ lòng con nghe cây xé. Thân gà trống nuôi con cha quản gì bao khó nhọc. Những đêm gió mưa cha ôm chặt con trẻ vào lòng. Ấm áp trong lòng cha con đi sâu vào giấc ngủ say nồng. Cha rón rén bên ngọn đèn khuya ngồi giá áo, là âm thầm đếm lại số tiền dành dụm để mua tập sách cho con. Mùa tụ trường con hớn hở tung tăng, cha dắt con đi đến trường ánh mắt ấm nồng bao kỳ vọng. Ầu ơi dí dầu cầu gian khó đi, gắng công đèn sách mà giúp đời nghe con. Rồi thời gian như cấm nén giúp bay mang mùa xuân. Cây mai nhỏ trước hiên nhà giờ đã trổ lớn, trổ đầy quá. Con trở thành sinh viên, mai lên thành phố phải sống xa cha. Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn bầu của cha đông đầy trong lòng con bao khắc bày. Tiếng đàn ấy đã theo con dài trên suốt quãng đời thơ dài. Như lời tha thiết nỉ non khuyên con sống sao cho tròn nhân nghĩa chân đời. Họ tự công xây những cung bậc tuyệt vời, nhưng thay lời cha lúc vào giấc ngủ, mai xa nhà con nhớ lắm cha ơi. Bữa cơm chiều nãy cha lại nấu cho con toàn những món ăn quen, con ráng ăn cho chắc bụng. Sống nơi thị thành con nhớ thua đòi, xa ngã cánh đồng nắng cháy da và mái tình quê, đang từng ngày trong con sống quay về. Đêm xa quê thức trắng canh dài mùa thi, nhìn ánh trăng mờ xa bốc dòm cây, con bỗng chạnh nhớ quê nhà. Thèm được nghe tiếng đàn bầu, giọt thương giọt buồn giọt chờ, con nhớ cha nhớ đậm, nhớ giọt mồ hôi đậm máu cha ngày qua. Bóng nắng trên đồng đừng thiêu cháy ra, mà xuân thôi đậm thêm lòng cha.
Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay có quà được về thăm quý vị và chia sẻ với quý vị trong hai ngày qua tại chùa Vạn Hạnh. Chúng con biết ơn thầy trụ trì cũng như quý thầy ở đây đã tạo được cơ hội để chúng con được gặp nhau để sinh hoạt trong hai ngày qua. Và có quà cũng rất biết ơn đại chúng đã thương mến và về đây mong có quà. Và có quà cũng không thấy gì hơn là hầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn được khỏe mạnh, an vui và tinh tấn tu học, và luôn luôn là người Phật tử hộ trì tam bảo. Và ở đây có quà có nhận được một giấy là xin thưa với đại chúng, hồi nãy có quà chưa đọc câu này, nhưng có quà đã nói cái điều này ở trong cái điều hồi nãy đó. Người xưa đã từng xây dựng, chúng ta phải có nhiệm vụ bồi đắp. Nếu không có bồi đắp thì cơ sở này không còn, thì chúng ta cũng không có gặp nhau. Sở dĩ cơ sở này chúng ta gặp nhau là vì có đây thì chúng ta được gặp nhau và thoải mái như thế này. Và đạo Phật có câu Phật pháp được hoàn truyền được do chư tăng hoằng pháp. Chùa chiền mà còn duy trì được là do đàn việt phát tâm, đàn việt và tu sĩ Phật tử cúng dường cho quý vị tham gia sinh hoạt cúng dường ủng hộ. Không phải chỉ một ngôi chùa, mà nơi nào có chùa thì chúng ta hộ trì để nơi đó thành trở nên thanh tịnh viện. Vì chùa là nơi thân cận thiện xứ vĩnh ly an sinh. Chùa là nơi đến đây rồi thì gần gũi người lành, xa lìa người xấu. Xin chúc đại chúng an vui và hạ quy ta lên trên. Để xin mời đại chúng chúng ta chấp tay hồi hướng.
Nguyện